Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Thu Hằng, Mai Vân, Trọng Nghĩa và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 17 tháng 2, 2021. Hàng chục ngàn người lại xuống đường ở Miến Điện chống chính quyền quân sự. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kích lãnh đạo nhóm thượng nghị sĩ Cộng hòa McConnell, gây thêm chia rẽ trong đảng này. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, số ca nhiễm COVID-19 mới trên thế giới đã giảm 16% trong tuần qua. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, không chỉ có Trung Quốc mà Nhật Bản cũng bảo vệ lợi ích ở Miến Điện. Theo dòng thời sự, những gương mặt Việt Nam nổi bật trên văn đàn người Mỹ gốc Á. Kính thưa quý vị, phong trào biểu tình chống chính quyền quân sự tiếp diễn hôm nay tại Miến Điện với hàng chục ngàn người lại xuống đường mặc dù có nguy cơ bạo lực leo thang. Báo cáo viên của Liên Hiệp Quốc đã nhận được những thông tin về việc triển khai quân đội tại Rangoon.
Theo hãng tin AFP, hàng chục ngàn người đã tập hợp trước ngôi chùa nổi tiếng Sule ở trung tâm thủ đô kinh tế của Miến Điện theo lời kêu gọi biểu tình ngày hôm nay để đòi phe quân sự trao lại quyền hành và trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi. Nhằm ngăn cản việc triển khai quân đội, những người biểu tình đã phong tỏa nhiều trục lộ bằng xe và xe tải, lấy cớ là những xe này bị hỏng. Hiện giờ chưa có sự hiện diện đáng kể của các binh lính và xe thiết giáp trên đường phố. Tuy nhiên, báo cáo viên của Liên Hiệp Quốc Tom Andrew lo ngại bạo lực leo thang sau khi ông nhận được thông tin là các binh sĩ từ những vùng ngoại vi Rangoon đã được di chuyển đến thành phố này. Ông Andrew cho biết cảm thấy khiếp sợ bởi vì trong quá khứ, những vụ di chuyển quân sự như vậy vẫn mở màn cho các vụ sát hại, mất tích và bắt giam hàng loạt, hết lời dẫn. Trong khi đó, cũng theo AFP, tại thủ đô Naypyidaw, nơi bà Aung San Suu Kyi đang bị quản thúc tại gia, các công chức, nông dân, thanh niên tham gia tuần hành rất đông đảo với những tiếng hô khẩu hiệu "Hãy giúp chúng tôi cứu Miến Điện". Mặc dù quân đội đàn áp dữ dội, thậm chí dùng cả đạn thật để bắn vào người biểu tình, vẫn có những lời kêu gọi bất phục tùng dân sự. Giới bác sĩ, giáo viên, nhân viên không lưu, nhân viên hỏa xa vẫn tham gia đình công, phản đối cuộc đảo chính quân sự. Theo một tổ chức phi chính phủ chuyên hỗ trợ các tù chính trị ở Miến Điện, thì kể từ ngày 1 tháng 2 đã có hơn 450 người, bao gồm các nhà lãnh đạo chính trị, công chức, nhà hoạt động, sinh viên bị bắt giữ.
Cho tới nay, các tướng lãnh Miến Điện vẫn phớt lờ những lời lên án của quốc tế và vẫn bất chấp các trừng phạt mà Hoa Kỳ loan báo, nhất là vì tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, họ vẫn có sự ủng hộ của Trung Quốc và Nga. Đối với hai thành viên thường trực này của Hội đồng Bảo an, khủng hoảng hiện nay là chuyện nội bộ của Miến Điện. Hôm qua, Washington đã một lần nữa kêu gọi quân đội Miến Điện trả tự do cho những người đang bị giam và tái lập chính phủ được bầu một cách dân chủ. Về tình hình Biển Đông, hôm nay Hải quân Mỹ đã phái một khu trục hạm lớp Arleigh Burke đi ngang qua vùng quần đảo Trường Sa nhằm thách thức các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trong khu vực này.
Trong một thông cáo, hạm đội 7 của Hoa Kỳ cho biết là khu trục hạm USS Russell đã thực hiện nhiệm vụ khẳng định các quyền và tự do hàng hải ở quần đảo Trường Sa phù hợp với luật quốc tế. Theo hãng tin Anh Reuters, đây là động thái mới nhất của Washington nhằm thách thức các yêu sách lãnh thổ của Bắc Kinh trong vùng biển tranh chấp. Khu trục hạm Mỹ đã đi ngang qua quần đảo Trường Sa sau một cuộc tập trận chung của hai nhóm tác chiến tàu sân bay Hoa Kỳ ở Biển Đông. Cách nay gần 2 tuần, ngày 5 tháng 2, một chiến hạm khác của Mỹ cũng đã tiến hành một cuộc tuần tra bảo vệ quyền tự do hàng hải ở vùng quần đảo Hoàng Sa, hiện đang do Trung Quốc kiểm soát. Theo Reuters, các động thái của Hoa Kỳ là dấu hiệu cho thấy chính quyền Biden sẽ không thu hẹp quy mô các hoạt động thách thức các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh bị đánh giá là phi pháp. Dưới thời người tiền nhiệm Donald Trump, Washington đã đẩy mạnh rõ nét các hoạt động này tại Biển Đông. Bắc Kinh tự nhận chủ quyền đối với toàn bộ quần đảo Trường Sa, nhưng Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan cũng có những yêu sách trên toàn bộ hay một phần của quần đảo. Các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ rộng khắp của Trung Quốc ở Biển Đông đã trở thành một vấn đề nóng bỏng trong quan hệ ngày càng gay gắt giữa Washington và Bắc Kinh.
Về tình hình chính trị nội bộ của Hoa Kỳ, phải chăng cựu Tổng thống Donald Trump đang muốn bắt lãnh đạo nhóm thượng nghị sĩ Cộng hòa phải trả giá? Từ một người trung thành với Tổng thống thứ 45 của Mỹ trong suốt 4 năm qua, thượng nghị sĩ Mitch McConnell đã trở thành một kẻ lừa đảo trong mắt theo bản thông cáo dài 4 trang công bố hôm qua. Ông Trump không hài lòng vì bị ông Mitch McConnell, thượng nghị sĩ bang Kentucky, dù không bỏ phiếu ủng hộ phế truất, đã lên án ông trên thực tế và về mặt đạo đức phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công đồi Capitol ngày 6 tháng Giêng 2021. Thông tin viên RFI Anh Quốc Bê tường trình từ Washington.
Mitch McConnell est un escroc politique renfrogné et maussade qui ne sourit jamais. Si les sénateurs républicains restent avec lui,
Mitch McConnell là một kẻ lừa đảo chính trị, cau có, ủ rũ và không bao giờ cười. Nếu các thượng nghị sĩ Cộng hòa theo ông, họ sẽ không bao giờ thắng cử. Trong thông cáo với nội dung chỉ trích chưa từng thấy nhắm vào người đã trung thành với ông trong suốt 4 năm qua, cựu Tổng thống cảnh báo, khi cần thiết, trong các cuộc bỏ phiếu sơ bộ của Đảng Cộng hòa, tôi sẽ ủng hộ những ứng viên chấp thuận chính sách nước Mỹ trên hết của tôi. Bản thông cáo dày 4 trang với lời lẽ thậm tệ không gây ngạc nhiên, bởi vì ông Mitch McConnell đã chỉ trích gay gắt cựu Tổng thống Mỹ vào hôm thứ Bảy 13 tháng 2, sau khi ông Donald Trump được xử trăng án, và ông Mitch McConnell đã đăng một bài viết trên báo Wall Street Journal hôm 16 tháng 2. Trong đó, ông nhắc lại rằng Donald Trump phải chịu trách nhiệm về các vụ bạo động ở đồi Capitol. Lại thêm một cử chỉ ngờ vực không thể chấp nhận được đối với cựu Tổng thống Mỹ, nhưng phát biểu của ông Donald Trump có nguy cơ khiến Đảng Cộng hòa trả giá đắt. Họ đang phải đối mặt với thách thức bầu cử khó khăn hơn so với đối thủ dân chủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào năm 2022. Đảng Cộng hòa phải bầu lại 24 ghế so với 10 ghế bên phía Đảng Dân chủ.
Anh Corpé, Washington, RFI.
Số ca nhiễm COVID-19 mới được ghi nhận trên thế giới đã giảm 16% vào tuần trước, chỉ lên tới 2,7 triệu, theo như thông báo của Tổ chức Y tế Thế giới hôm qua. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, dựa trên các số liệu tính đến hôm Chủ nhật 14 tháng 2, số ca tử vong mới trên toàn thế giới đã giảm 10% so với tuần trước đó, chỉ lên tới 81.000 người. Hôm thứ Hai vừa qua, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, cho biết là số ca nhiễm mới đã giảm trong tuần thứ năm liên tiếp, chỉ còn bằng phân nửa so với con số hơn 5 triệu ca trong tuần lễ bắt đầu từ ngày 4 tháng Giêng. Theo lời Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, sự sụt giảm này cho thấy là các biện pháp y tế công cộng đã mang lại hiệu quả, cho dù đang có những biến thể virus mới. Ông Ghebreyesus nhấn mạnh, ngọn lửa chưa được dập tắt mà chúng ta chỉ mới bớt đi thôi. Nếu chúng ta ngưng chống lại nó ở bất cứ mặt trận nào, nó sẽ bùng lên mạnh trở lại. Theo các dữ liệu mới nhất, các ca nhiễm biến thể virus Anh quốc đã được ghi nhận tại 94 quốc gia trong tuần qua, tức là tăng thêm 8 nước trong vòng một tuần. Còn biến thể virus Nam Phi thì đã có mặt ở 46 quốc gia và chỉ mới có 21 nước phát hiện các ca nhiễm biến thể virus Brazil. Còn tại Pháp thì tình hình vẫn ổn định. Một tháng sau khi mở rộng lệnh giới nghiêm 18 giờ ra toàn quốc và hơn 2 tuần sau khi chính phủ quyết định không phong tỏa trở lại, vẫn chưa có sự bùng nổ các ca nhiễm COVID-19 do các biến thể virus. Nhưng đa số các chuyên gia kêu gọi mọi người vẫn nên thận trọng. Trong 7 ngày tính đến hôm qua, số ca nhiễm mới mỗi ngày tại Pháp trung bình là 18.000, vẫn ổn định, thậm chí có giảm chút ít. Số bệnh nhân COVID nằm viện cũng dao động ở mức 26.000 và số bệnh nhân nặng phải nằm phòng hồi sức vẫn lên xuống quanh mức 3.000. Theo hãng tin AFP, cuộc họp mới của Hội đồng Quốc phòng và Y tế hôm nay trên nguyên tắc sẽ quyết định giữ nguyên các biện pháp phòng chống dịch như hiện nay, tức là sẽ không phong tỏa trở lại và sẽ duy trì lệnh giới nghiêm trên toàn quốc. Còn tại Đức, chính phủ hôm qua đã thông báo sẽ duy trì kiểm soát ở biên giới với vùng Tyrol thuộc Áo và Cộng hòa Séc cho đến đầu tháng 3 để chống virus biến thể lây lan. Bộ Y tế Đức đã kéo dài thêm 14 ngày, biện pháp đã có hiệu lực từ hôm Chủ nhật vừa qua và đã làm dấy lên nhiều chỉ trích ở châu Âu cũng như ở Đức. Tài xế vận tải từ Tyrol đi vào Đức buộc phải trình kết quả xét nghiệm âm tính về COVID do những ca lây nhiễm quan trọng virus biến thể Nam Phi được ghi nhận trong vùng này của Áo và ở phần giáp ranh với nước Ý. Trong một phản ứng dây chuyền, chính quyền Áo đã tái lập kiểm soát ở vùng ranh giới với Ý tại Tyrol, gây ùn tắc và gây phẫn nộ trong giới tài xế vận tải Ý. Thông tin viên RFI Pauline Glaser trong khu vực ghi nhận.
Les difficultés ont commencé avant la frontière pour des chauffeurs de Moreno Santa Rosa, gérant de l'entreprise éponyme.
Khó khăn đã bắt đầu trước biên giới đối với tài xế vận tải của hãng Moreno Santa Rosa. Sáng thứ Hai, bất ngờ trước quyết định của chính quyền Áo, một tài xế đã gọi điện thoại về trụ sở công ty để thông báo việc bị kẹt lại và cho biết. Tại trạm thu phí xa lộ của vùng Bắc Verona, cảnh sát Ý đã thành lọc luồng lưu thông về hướng Tyrol và Đức, và như thế là buộc các chiếc xe quay đầu lại. Các tài xế đã phải làm xét nghiệm trước khi tiếp tục hành trình. Vấn đề là khi đến đèo Brenmer, đã có kẹt xe trên 40 km với nhiều nhóm tài xế cố làm xét nghiệm ở Vipiteno, hết lời dẫn. Những trung tâm xét nghiệm đã được thiết lập để đáp ứng với tình hình, nhưng công việc kiểm soát đã khiến cho tài xế vừa mất thời gian, vừa mất tiền. Một người giải thích, xin trích, phải tốn trung bình 30-40 euro. Tôi hy vọng chi phí này sẽ được bù lại vì trong một số trường hợp là đến 10% giá chuyến chở. Andrea Manfron, Tổng thư ký tổ chức giới chủ của ngành vận tải FAI, Confesporto, yêu cầu tái lập tình trạng bình thường. Ông nói, phải tái lập hành lang xanh, tài xế vận tải phải được miễn những bắt buộc này vì các quốc gia châu Âu đã đồng ý bảo đảm việc quá cảnh cho các tài xế dọc những trục lộ chuyên biệt. Trong khi chờ đợi, ông hy vọng là Ý áp đặt biện pháp tương tự. Đây là vấn đề nguyên tắc.
Cũng về dịch COVID-19, các tin tặc của Bắc Triều Tiên đã tìm cách xâm nhập hệ thống tin học của tập đoàn dược phẩm Mỹ Pfizer để ăn cắp những thông tin về vaccine và thuốc trị COVID-19, theo báo chí Hàn Quốc hôm qua, trích dẫn các cơ quan tình báo nước này. Tuyên bố với các phóng viên dân biểu Hạch Takun cho biết cơ quan tình báo quốc gia đã thông báo cho chúng tôi rằng Bắc Triều Tiên đã tìm cách lấy được các công nghệ về vaccine và thuốc trị COVID bằng một cuộc tấn công tin học nhắm vào Pfizer. Bắc Triều Tiên đã là quốc gia đầu tiên trên thế giới đóng cửa biên giới ngay từ cuối tháng Giêng 2020 để ngăn chặn đại dịch COVID-19 vừa bùng phát vào tháng 12-2019 tại nước Trung Quốc láng giềng. Cho tới nay, lãnh đạo chế độ Bình Nhưỡng Kim Jong-un vẫn khẳng định Bắc Triều Tiên không hề có ca nhiễm virus corona nào. Nhưng các chuyên gia không tin điều đó, bởi vì Trung Quốc là đối tác thương mại chủ chốt và vẫn hỗ trợ Bình Nhưỡng rất nhiều. Mặt khác, tuy khẳng định không có dịch, gần đây Bắc Triều Tiên lại xin quốc tế cung cấp vaccine ngừa COVID-19. Theo Liên minh vaccine, thành viên của chương trình Liên Hiệp Quốc COVAX điều phối việc phân phát vaccine cho các nước nghèo, thì Bắc Triều Tiên sẽ nhận được 2 triệu liều. Đây là lần đầu tiên có sự xác nhận chính thức là Bình Nhưỡng đã yêu cầu quốc tế trợ giúp trong bối cảnh mà các cơ sở hạ tầng y tế của Bắc Triều Tiên được đánh giá là hoàn toàn không đủ khả năng để đối phó với đại dịch COVID-19. Theo các chuyên gia phương Tây, Bắc Triều Tiên có một đội quân hàng ngàn tin tặc được huấn luyện rất tốt, đã từng tấn công vào nhiều công ty, viện và trung tâm nghiên cứu, đặc biệt là tại Hàn Quốc. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua đã thông báo là Paris không có ý định giảm ngay lập tức lực lượng viễn chinh tham gia chiến dịch Barkhane chống quân thánh chiến Hồi giáo ở vùng Sahel, châu Phi. Ông đồng thời kêu gọi tiêu diệt đầu não của các nhóm thánh chiến liên kết với Al-Qaeda, xem đây là những mối đe dọa trong khu vực.
Phát biểu bên lề hội nghị thượng đỉnh G5 Sahel ở thủ đô xứ Chad, ông Macron tuyên bố xin trích, những thay đổi có lẽ đáng kể sẽ được thực hiện đối với hệ thống bố trí quân sự của Pháp ở vùng Sahel, nhưng sẽ không diễn ra ngay lập tức. Đối với Tổng thống Pháp, một cuộc rút quân ồ ạt của Pháp vốn là một kịch bản mà ông đã nghiên cứu, sẽ là một sai lầm. Tuy nhiên, ông Macron vẫn đề ngỏ khả năng giảm dần sự hiện diện của quân đội Pháp. Tổng thống Pháp đã tham gia bằng cầu truyền hình từ Paris, hội nghị thượng đỉnh G5 Sahel diễn ra vào thứ hai và thứ ba tại N'Djamena ở Chad, quy tụ 5 quốc gia vùng Sahel, châu Phi là Mali, Burkina Faso, Niger, Mauritanie và Chad, để kiểm điểm lại các hoạt động được thực hiện kể từ thượng đỉnh ở Pau, miền Tây Nam nước Pháp, cách nay một năm. Kể từ thượng đỉnh Pau, Paris đã chỉ định tổ chức nhà nước Hồi giáo vùng Đại Mạc Sahara là kẻ thù số 1 trong khu vực. Tổng thống Pháp khẳng định là tổ chức này đã mất khả năng kiểm soát và chịu nhiều tổn thất trong khu vực. Tuy nhiên, theo Macron, các tổ chức liên kết với Al-Qaeda tập hợp trong nhóm GSIM, tức là nhóm ủng hộ đạo Hồi và người Hồi giáo, tiếp tục tuyên bố nhiều cuộc tấn công và ông hứa hẹn tăng cường hành động để xin trích, cố gắng chặt đầu các tổ chức này. Ông Macron nêu bật hai nhân vật trụ cột của GSIM phải triệt hạ, đó là Iyad Akhgali và Amadou Koufa, hai thủ lĩnh bị cho là chịu trách nhiệm về cái chết của hàng nghìn thường dân và các binh sĩ trong các lực lượng địa phương vùng Sahel, châu Âu và quốc tế.
Hôm qua, chính phủ của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chấp thuận hợp đồng bán gần 200 triệu đô la vũ khí cho Ai Cập, nhưng cam kết sẽ gây áp lực lên Cairo về vấn đề nhân quyền. Trong một thông cáo, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết đã chấp thuận hợp đồng bán 168 tên lửa chiến thuật cho Ai Cập, bởi vì nước này vẫn là một đối tác chiến lược quan trọng của Hoa Kỳ ở Trung Đông. Hợp đồng còn phải được đưa ra Quốc hội để xem xét. Tuy nhiên, tân Tổng thống Mỹ đã hứa sẽ có một lập trường cứng rắn hơn về vấn đề nhân quyền ở Ai Cập so với người tiền nhiệm Donald Trump. Hôm thứ Nhật vừa qua, cảnh sát Ai Cập đã đến khám xét và sách nhiễu gia đình của nhà hoạt động Mohamed Soltan, một công dân Mỹ đã tiến hành thủ tục truy tố ở Mỹ về việc ông bị tra tấn trong các nhà tù Ai Cập. Hai người bà con của nhà hoạt động này đã bị tạm giam. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ Ted Price cho biết Hoa Kỳ đã nhận được những thông tin và đang xem xét vụ này. Ông Soltan, con của một thành viên tổ chức huynh đệ Hồi giáo, đã bị bắt vào tháng 8 2013 sau khi Abdel Fattah al-Sisi truất phế Tổng thống dân cử Hồi giáo Mohamed Morsi. Năm 2015, Soltan đã được trả tự do nhưng ông bị trục xuất sang Mỹ sau khi đã buộc phải từ bỏ quốc tịch Ai Cập. Sau đây là phần tin bổ sung.
Việt Nam mua 12 máy bay huấn luyện quân sự của Cộng hòa Séc. Theo thông cáo ngày 15 tháng 2 vừa qua của Omnipol, công ty quản lý hàng không Séc, thì 12 máy bay L-39NG do công ty Aero Vodochody sản xuất sẽ được giao vào năm 2023-2024, kèm theo với việc đào tạo phi công, người hướng dẫn, nhân viên mặt đất và thợ máy. Trị giá hợp đồng không được nêu.
Bộ trưởng Y tế Đài Loan hôm nay cho biết là thỏa thuận để nước này mua 5 triệu liều vaccine COVID-19 của hãng Đức BioNTech đang bị hoãn lại vì bị áp lực ngầm từ phía Trung Quốc.
Mexico vượt ngưỡng 2 triệu ca nhiễm COVID-19. Ngoài ra, theo thống kê chính thức ngày hôm qua 16 tháng 2, đã có 176.000 người Mexico qua đời vì nhiễm virus corona kể từ đầu mùa dịch. Mexico là nước bị dịch tác động nặng thứ ba trên thế giới sau Mỹ và Brazil. Quốc gia Nam Mỹ đã tiến hành tiêm chủng từ ngày 24 tháng 12 vừa qua.
Bầu cử địa phương tại Pháp bị dời qua tháng 6 vì dịch COVID-19. Thượng viện Pháp hôm qua đã bỏ phiếu để tán đồng việc dời lại đến tháng 6 cuộc bầu cử các hội đồng tỉnh và vùng tại Pháp dự kiến vào tháng 3. Lý do là vì tình hình dịch COVID-19 vẫn không khả quan. Chính phủ đã cam kết tổ chức những cuộc bầu cử này vào hai ngày 13 và 20 tháng 6, thế nhưng văn bản luật lại không ấn định ngày cụ thể.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện không chỉ có Trung Quốc mà Nhật Bản cũng bảo vệ lợi ích của nước này tại Miến Điện.
Hơn 4.000 người Nhật Bản tuần hành ở trung tâm thủ đô Tokyo chiều 16 tháng 2 để đòi trả tự do cho nhà lãnh đạo Miến Điện Aung San Suu Kyi. Hình ảnh này trái ngược với thái độ của chính quyền Tokyo, chỉ bày tỏ quan ngại sâu sắc và kêu gọi tái lập hoạt động dân chủ trong thời hạn sớm nhất. Nhật Bản ký thông cáo chung của nhóm G7 lên án đảo chính nhưng im lặng trong việc trừng phạt. Tokyo giữ thái độ thận trọng để bảo vệ mối quan hệ đặc biệt nhưng nhập nhằng với Naypyidaw. Đặc biệt là vì Nhật Bản luôn hiện diện tại Miến Điện từ Thế chiến thứ hai, theo bài phân tích của báo Le Monde ngày 16 tháng 2. Khi Miến Điện bị đế quốc Nhật Bản chiếm đóng, chính quân đội Nhật Bản đã giúp đào tạo 30 đồng chí xây dựng lực lượng nòng cốt của Tatmadaw để đánh đuổi thực dân Anh giành độc lập, trong đó có Aung San, cha của nhà lãnh đạo Suu Kyi, đang bị quân đội Miến Điện bắt giam. Sau đó, Nhật Bản bồi thường chiến tranh, viện trợ phát triển cho Miến Điện. Kể cả khi Miến Điện bị cô lập sau cú đảo chính năm 1988, thì Tokyo vẫn duy trì tài trợ và trao đổi ngoại giao ở một cấp độ nào đó. Tiến trình dân chủ tại Miến Điện vào năm 2011 đã thúc đẩy mối quan hệ song phương được Thủ tướng Shinzo Abe cổ vũ mạnh mẽ. Nhật Bản duy trì mối quan hệ nước đôi với cả chính phủ dân sự và quân đội Miến Điện. Từ năm 2014, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đào tạo sĩ quan Miến Điện. Hiện có 8 người vẫn đang theo học ở Viện Hàn Lâm Quốc phòng Nhật Bản. Tháng 10 năm 2019, tướng Min Aung-hlaang được đón tiếp long trọng ở Tokyo, bất chấp việc vị tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang bị lên án diệt chủng người Rohingya và bị cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Cuộc gặp của Ngoại trưởng Motegi với bà Aung San Suu Kyi và tướng Min Aung-hlaang vào tháng 8 năm 2020 còn cho thấy Nhật Bản công nhận vị thế của hai nhà lãnh đạo Miến Điện. Sự thận trọng, ưu ái và khôn khéo trong mối quan hệ với Naypyidaw còn nhằm tránh để Miến Điện có chung số phận với Campuchia và Lào đã trở thành những tỉnh của Trung Quốc, theo nhận định của một nhà hoạt động nhân đạo Nhật Bản tại Miến Điện, được Nhật báo Le Figaro trích ngày 3 tháng 2. Trừng phạt quân đội Miến Điện không phải là giải pháp hữu hiệu vì theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Nakayama thì Miến Điện có thể sẽ rời xa hơn các nước dân chủ và gia nhập vùng ảnh hưởng của Trung Quốc. Ngoài ra, bài học áp lực quốc tế đối với chính phủ dân sự của bà Aung San Suu Kyi vẫn còn đó, theo ông Kuni Miyake, cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Suga. Ông nói, khi chỉ trích bà Aung San Suu Kyi không trở thành người như họ mong muốn, phương Tây đã tạo cơ hội cho Tatmadaw lật đổ bà. Ngoài mối quan hệ lịch sử và chiến lược, Nhật Bản, đối tác thương mại lớn thứ ba của Miến Điện, còn phải bảo vệ lợi ích kinh tế tại quốc gia có 54 triệu dân với đời sống được cải thiện từ năm 2015. Trong vòng 10 năm, từ 2011 đến 2021, số công ty nước ngoài đầu tư vào Miến Điện đã tăng lên gần gấp 10, từ 53 lên thành 436 công ty. Nhiều tập đoàn lớn của Nhật Bản như Toyota, Unicharm hay KDD đều có dự án tại Miến Điện, kể cả kết hợp với các doanh nghiệp do quân đội quản lý. Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản, Tập đoàn Bất động sản Daiwa House và Tập đoàn Khách sạn Okura tham gia xây dựng trung tâm thương mại cấp cao E-Complex tại Rangoon. Năm 2019, tập đoàn Suzuki Motor cung cấp 13.000 xe, chủ yếu là cho thị trường nội địa Miến Điện. Nhà sản xuất bia Kirin của Nhật Bản vừa chấm dứt hoạt động tại Miến Điện vào ngày 5 tháng 2, thì cũng từng kết hợp với hai chi nhánh của tập đoàn Myanmar Economic Holdings có liên hệ với quân đội Miến Điện. Các cuộc biểu tình và đình công bắt đầu có tác động đến hoạt động kinh tế, lên án và gây sức ép tối đa đối với tập đoàn quân sự sẽ khiến tình hình thêm trầm trọng và sẽ không có lợi cho các công ty nước ngoài đang hoạt động tại Miến Điện, mà Nhật Bản cũng như Trung Quốc sẽ chịu thiệt hại nặng nề. Nhìn rộng hơn, theo nhận định trên Le Figaro của luật gia kiêm nhà sử học Pháp Antoine Sharif Sfey, thì không một cường quốc nào dám mạo hiểm lợi ích của mình ở Miến Điện để cứu tiến trình dân chủ hóa đất nước.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của anh Vũ. Sau đó là tạp chí văn hóa Thanh Phương tiếp tục nói về sinh hoạt của giới văn nghệ hải ngoại thời Covid với phần phỏng vấn nữ ca sĩ Hương Lan. Cuối cùng là phần phát là tạp chí kinh tế Nam Á trước bẫy nợ Trung Quốc. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia Olivier Guilla, Trung tâm nghiên cứu về Ấn Độ và Nam Á, Đại học Montreal, Canada. Còn bây giờ là một theo dòng thời sự nói về những gương mặt Việt Nam nổi bật trên văn đàn người Mỹ gốc Á.
Sau một thời gian dài chìm trong bóng tối, trong những năm gần đây, các tiểu thuyết gia gốc châu Á đã ngày càng được công chúng ở phương Tây biết đến nhiều hơn. Nổi bật trong số này là các nhà văn người Mỹ gốc Á mà bản sắc đã được tôi luyện trong các trại viết văn hoặc trong thế giới thơ ca, lấy cảm hứng từ các tác giả người Mỹ gốc châu Phi. Và đặc biệt trong số các tác giả Mỹ đó có không ít văn thi sĩ người Việt. Hiện tượng này đã được Nhật báo Pháp Le Monde ngày 5 tháng 2 vừa qua nêu bật trong một phóng sự điều tra mang tựa đề Từ Ocean Vương đến Celeste Ing qua Charles Yu, sức vươn lên của các nhà văn Mỹ gốc Á.
Gương mặt tiêu biểu đầu tiên được tờ Le Monde nêu bật là nhà văn kim thi sĩ Ocean Vương, tên tiếng Việt là Vương Quốc Vinh, sinh năm 1988 tại Sài Gòn, qua Mỹ định cư từ năm 1990.
Theo Le Monde, chỉ bằng một tác phẩm duy nhất, On Earth Were Briefly Gorgeous, tạm dịch là Trên trái đất này, chúng ta được một khoảnh khắc huy hoàng ngắn ngủi. Ocean Vương đã gây được tiếng vang mạnh mẽ. Ngay khi được phát hành lần đầu tiên tại Hoa Kỳ vào tháng 6 năm 2019, cuốn tiểu thuyết đan xen những suy nghĩ về người Việt nhập cư, về sự đồng tính, với những mô tả về nỗi cô đơn và giới trẻ ngày nay đã được xếp vào danh sách những quyển sách bán chạy nhất của tờ New York Times. Bản dịch ra tiếng Pháp dưới tựa đề Empire and Star de Splendor vừa được nhà xuất bản Gallimard phát hành tại Pháp vào giữa tháng Giêng vừa qua đã gây được tiếng vang nhất định, một kỳ tích đối với một tiểu thuyết gia mới vào nghề. Tuy nhiên, đó là một thành công mà nhiều nhà quan sát đã đoán trước được. Trước khi viết tiểu thuyết, Ocean Vương đã là một cái tên nổi tiếng trong giới yêu thơ Anh ngữ. Vào năm 2017, anh đã nhận được giải thưởng T.S. Eliot cao quý của giới thi sĩ. Tên tuổi của anh được biết tới mức mà quyển tiểu thuyết của anh, ngay từ trước khi ra mắt, đã được các nhà xuất bản tranh giành khốc liệt, để rồi về tay nhà xuất bản Penguin Press, một công ty con của tập đoàn khổng lồ Penguin Random House. Là người dễ thu hút quần chúng, rất năng nổ trên các mạng xã hội, Ocean Vương, theo Le Monde, quả là một hiện tượng văn học. Và nếu căn cứ vào vô số những lời bình luận dưới những bài mà nhà văn đăng trên mạng Instagram, hoặc những ý kiến sôi nổi về tác phẩm Empire and Star de Splendor, Ocean Vương có thể được xem là một hình mẫu cho những người trẻ gốc châu Á.
Đối với tờ Le Monde, tương tự như Ocean Vương hay Charlie Yu, tức là Yu Triều Khải, nhà văn gốc Đài Loan, mà tiểu thuyết Interior Chinatown, tạm dịch là Bên Trong Phố Tàu, đã được trao giải thưởng National Book Award vào tháng 11 năm 2020. Ngày càng có nhiều nhân vật thuộc cộng đồng châu Á xuất hiện trên văn đàn Bắc Mỹ.
Le Monde đã nhắc đến, nào là nhà văn nữ Celeste Ng, Ngũ Ỷ Ti, có cha mẹ người Hồng Kông, tác giả của những chuyện kinh dị tâm lý, mà nổi tiếng nhất là chuyện Little Fires Everywhere, được dịch sang tiếng Pháp với tựa đề là Saison de Feu. Nào là Linh Ma, nữ tiểu thuyết gia người Mỹ gốc Hoa, đã được ca ngợi nhờ tiểu thuyết đầu tay mang tính kiên trì Severance, nhà xuất bản Mercure de France, dịch ra tiếng Pháp dưới tựa Les Enfivrés. Bên cạnh một số người khác như nhà văn trẻ R.O. Won gốc Hàn Quốc hay nhà báo Chia Tolentino có cha mẹ người Philippines. Tất cả đều nhắc đến nhau, động viên nhau trên báo chí và mạng xã hội và tự khẳng định mình trong tư cách là người thừa kế của những câu chuyện đặc biệt và thường bị lãng quên. Đó là câu chuyện của những người Việt Nam, Hàn Quốc hay Nhật Bản mang đậm dấu ấn của các cuộc chiến chống lại tràng khổng lồ Mỹ trong thế kỷ 20, hay của những người lao động người Hoa từng ồ ạt đến Mỹ vào thế kỷ 19, để rồi sau đó bị gạt bỏ vào năm 1882 do đạo luật loại trừ người Hoa, trước khi được chào đón trở lại vào nửa sau của thế kỷ 20. Đó cũng là câu chuyện của những người đến từ Indonesia, Philippines, Ấn Độ, v.v. Và như thông lệ ở Mỹ, theo Le Monde, sự xuất hiện của những tiếng nói nhập cư này là kết quả của một quá trình lâu dài liên quan đến nỗ lực cá nhân, công việc của các hiệp hội hoặc tổ chức cộng đồng. Vào những năm 60-70, thuật ngữ người Mỹ gốc Á được mô phỏng theo cụm từ người Mỹ gốc châu Phi đã xuất hiện và ngay từ đầu đã đi kèm với một phong trào văn học, thoạt đầu còn rất kín đáo trước khi được thể chế hóa trong những đại học hai thập kỷ sau đó. Theo phân tích của Paul Nadal, giảng dạy văn học tại Đại học Princeton, Kathy Linche, một nhà thơ người Mỹ gốc Việt, giám đốc của Kundinman, một hiệp hội ở New York chuyên hỗ trợ các nhà văn Mỹ gốc Á, nhấn mạnh về tính cách đấu tranh của cách gọi người Mỹ gốc Á, phản ánh việc chấp nhận một bản sắc chính trị liên quan đến việc thách thức quyền tối thượng của người da trắng, sát cánh cùng với phong trào Black Power của người da đen và các phong trào phản chiến. Kathy Linche đến từ Los Angeles, cô đã giành được giải thưởng thi ca Kundinman, giải thưởng Norma Faber First Book của Hiệp hội Thi ca Mỹ và giải thưởng Tập thơ hay nhất của Hiệp hội Nghiên cứu Người Mỹ gốc Á cho tác phẩm Split.
Theo tờ Le Monde, hành trình của tiểu thuyết gia Việt Thanh Nguyễn, 49 tuổi, người đoạt giải Pulitzer năm 2016 với tác phẩm The Sympathizer, Cảm tình viên, được nhà xuất bản Benfond dịch ra tiếng Pháp dưới tựa đề Le Sympathizant, minh họa cho sự đột phá của những tiếng nói mới trong giới nhà văn Mỹ gốc Á vào lĩnh vực xuất bản.
Tôi đã yêu sách từ khi còn rất trẻ, Việt Thành Nguyễn nói qua điện thoại từ Los Angeles, nơi anh sống và giảng dạy tại Đại học Nam California. Nhưng mãi sau này, anh mới học tiếng Anh và nghiên cứu dân tộc học tại Berkeley. Anh giải thích, lần đầu tiên được tiếp xúc với chủ nghĩa đấu tranh, đặc biệt là của người Mỹ gốc châu Phi, tôi hiểu rằng tôi có thể dung hòa được giữa khát khao văn học và khát vọng ngày càng tăng của tôi về công bằng chính trị và xã hội, đồng thời nói về gia đình và kinh nghiệm tị nạn của tôi trong công việc làm của mình. Vì vậy, viết lách trở thành một cách để Việt Thanh Nguyễn thực thi công lý cho lịch sử của những người tị nạn và dân tộc Việt Nam, điều mà anh đã làm trong quyển Le Sympathizant. Nhưng nếu cuốn sách xuất bản năm 2015 bán được 1 triệu bản trên toàn thế giới, trong đó có 700.000 bản ở Hoa Kỳ và ngày nay được coi là tác phẩm kinh điển đương đại, điều đã khiến tác giả trở thành một nhân vật của giới trí thức Mỹ, thì cuộc chiến còn lâu mới thắng được. Dẫu sao thì theo Le Monde, trong bối cảnh các tác giả người Mỹ gốc Á đã được biết đến đều đặn trong 40 năm qua trong thế giới Anh-Mỹ, giáo sư Paul Nadal đánh giá là Việt Thanh Nguyễn đã chiếm một vị trí đặc biệt. Cuốn tiểu thuyết của ông đã đưa văn học châu Á vào dòng chính.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Thưa hàng chục ngàn người lại xuống đường ở Miến Điện chống chính quyền quân sự. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kích lãnh đạo nhóm Thượng nghị sĩ Cộng hòa McConnell gây thêm chia rẽ trong đảng này. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, số ca nhiễm COVID-19 mới trên thế giới đã giảm 16% trong tuần qua. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện không chỉ ở Trung Quốc mà Nhật Bản cũng bảo vệ lợi ích ở Miến Điện. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là phần điểm báo do anh Vũ phụ trách.
Điểm báo.
Những biến động chính trị tại Miến Điện vẫn là mối quan tâm chính của các báo Pháp ra hôm nay. Nhật báo Công giáo La Khoa dành hồ sơ lớn với tựa đề Quân đội Miến Điện đẳng cấp bài ngoại đầy quyền lực, để cho thấy trên thực tế từ năm 1962 giới quân nhân Miến Điện chưa bao giờ rời khỏi quyền lực. La Khoa trích dẫn nhiều nhà quan sát chuyên gia về Miến Điện đều có chung nhận định cú đảo chính hôm 1 tháng 2 vừa qua là một bằng chứng cho thấy không bao giờ giới quân sự Miến Điện lại có thể nghĩ họ sẽ nhường quyền cho một chính phủ dân sự. Điều này đã ăn sâu vào suy nghĩ của giới quân nhân từ khi Miến Điện giành được độc lập từ thực dân Anh năm 1948. Vào thời điểm đó, đất nước Miến Điện cũng như bây giờ đang bị chia rẽ sâu sắc về mặt sắc tộc. Ba chính phủ dân sự đầu tiên từ 1948 đến 1957 đều phải nhờ cậy vào quân đội để đàn áp các cuộc nổi dậy của các sắc tộc thiểu số ở biên giới. Chính giai đoạn đó, quân đội đã đóng vai trò bảo vệ sự thống nhất và toàn vẹn chủ quyền chống lại những thế lực ly khai trong nước. Các tướng lĩnh được coi như những vị công thần bảo vệ sự toàn vẹn đất nước, bảo vệ sắc dân đa số trước những sắc tộc thiểu số. Bởi thế mới thấy một nghịch lý là người biểu tình chống lại quân đội khi họ thấy bị giới quân nhân chiếm đoạt mất cuộc sống dân chủ. Thế nhưng có thể họ lại sẵn sàng chấp nhận và bênh vực việc quân đội đàn áp người Rohingya hay các sắc tộc thiểu số khác ở miền Bắc đất nước. Quyền thường gắn với lợi. La Khoa cho biết các tướng lĩnh, sĩ quan và gia đình họ đa số giờ đây đều nắm các công ty lớn trong mọi lĩnh vực kinh tế của Miến Điện. Gia đình tướng Min Yong Leng vừa làm đảo chính đều đứng sau hai tập đoàn kinh tế lớn nhất Miến Điện. Ngoài ra, còn có rất nhiều hoạt động mờ ám của gia đình người thân giới tướng lĩnh thao túng thâu tóm các ngành kinh tế chủ chốt. Các tướng lĩnh sĩ quan quân đội giờ đây luôn coi mình là lực lượng duy nhất có thể quản lý đất nước một cách chuẩn mực. Trong cuộc bầu cử Quốc hội tháng 11 năm ngoái, giới quân nhân không lường trước được việc họ bị thua đau như thế. Với quyền lực trong tay và lợi ích cần phải bảo vệ, quân đội đã ra tay vì không thể chấp nhận sự phán xử bằng những lá phiếu của thế hệ cử tri mới, thời đại công nghệ thông tin. La Khoa kết luận, nhưng không có gì chắc chắn cuộc nổi dậy 2.0 lần này có thể địch nổi với nòng súng của giới quân nhân.
Nhật báo Le Monde đã có bài viết Tokyo bảo vệ mối quan hệ đặc biệt với Miến Điện để lý giải tại sao sau cuộc chính biến vừa qua tại Miến Điện, Nhật Bản lại tỏ thái độ được cho là thận trọng với chính quyền quân sự.
Theo Le Monde, quan hệ đối tác chiến lược giữa Nhật Bản và Miến Điện có một lịch sử lâu đời. Khi xảy ra cuộc đảo chính quân sự vừa rồi, Tokyo bày tỏ lập trường quan ngại chung chung. Nhật lo ngại nếu phương Tây trừng phạt Miến Điện sẽ đẩy chính quyền quân sự ngả về phía láng giềng Trung Quốc. Đó là mối quan hệ giữa Nhật Bản và Miến Điện đã được vun đắp từ thời cha của bà Aung San Suu Kyi, tướng Aung San, được giới quân phiệt Nhật hậu thuẫn trong cuộc kháng chiến giành độc lập từ thực dân Anh. Về sau, đến thời các chế độ quân sự khác ở Miến Điện đều rất gần gũi với Nhật. Cho đến khi Miến Điện bước vào tiến trình dân chủ hóa năm 2011 thì hợp tác song phương lại càng được đẩy mạnh, nhất là khi chính quyền của Thủ tướng Shinzo Abe nhìn thấy Miến Điện có thể đóng vai trò ngăn chặn ảnh hưởng ngày càng lớn của Bắc Kinh ở Biển Đông và Ấn Độ Dương.
Nhìn sang Ukraine, Le Monde có bài Tại Ukraine, cuộc chiến ngôn ngữ, đề cập đến chuyện trước mối đe dọa từ Nga, Kiev đang thúc đẩy mở rộng việc sử dụng ngôn ngữ Ukraine như một thách thức cho an ninh quốc gia.
Từ giờ trở đi, khu vực dịch vụ buộc phải sử dụng tiếng Ukraine để giao tiếp với khách. Chuyện mất người Ukraine nói tiếng mẹ đẻ của mình có vẻ khôi hài, nhưng đó là một thực tế rất đặc thù của nước này. Ngôn ngữ Ukraine mới chỉ được quy định là ngôn ngữ chính thức của nước này từ năm 1989. Suốt hơn 30 năm qua, tiếng Nga vẫn là ngôn ngữ chính bao trùm khắp mọi lĩnh vực công ở các thành phố lớn. Theo Le Monde, trong các quán ăn, người ta vẫn thường thấy thực đơn viết bằng tiếng Nga hay tiếng Anh chứ không có tiếng Ukraine. Ở các cửa hàng, người ta vẫn bắt gặp cảnh người bán hàng cứ nói tiếng Nga, người mua nói bằng tiếng Ukraine, mỗi người nói một thứ ngôn ngữ mà không có vấn đề gì. Từ năm 1992 đến 2018, số dân sử dụng thường xuyên tiếng Ukraine nhiều hơn tiếng Nga, chỉ tăng thêm 9% theo một thống kê ở Ukraine. Lê Mông cho biết, giờ đây trước mối đe dọa của Nga, chính quyền muốn đẩy mạnh sử dụng ngôn ngữ của người Ukraine bằng luật hóa, sử dụng tiếng mẹ đẻ trong các ngành dịch vụ của đất nước. Nếu vi phạm sẽ bị phạt tiền rất nặng. Luật có hiệu lực từ ngày 16 tháng Giêng vừa qua. Theo Kiev, việc phát triển sử dụng tiếng Ukraine không chỉ nhằm tăng cường bản sắc của đất nước đang cố gắng thoát khỏi vòng kiểm tỏa của Nga để hướng về Liên hiệp châu Âu, mà đó còn là thách thức về an ninh quốc gia, nhất là từ sau khi Nga sáp nhập Crimea năm 2014. Ở một đất nước đã có hơn nửa thế kỷ nằm trong Liên Xô, với những đặc thù về văn hóa, xã hội, lịch sử, việc sử dụng tiếng mẹ đẻ là một cuộc đấu tranh không hề đơn giản. Đến tận năm 2017, tiếng Ukraine mới được bắt buộc trong trường học. Hai năm sau, một bộ luật về ngôn ngữ chính mới được thông qua. Theo một cuộc thăm dò dư luận hồi tháng 11 năm 2020, gần 62% người Ukraine ủng hộ việc bắt buộc sử dụng tiếng mẹ đẻ và vẫn còn 34% chống, tức là vẫn muốn dùng tiếng Nga.
Một chủ đề thời sự quốc tế khác được Le Figaro dành chú ý nhiều liên quan đến những biến động chính trị xã hội tại Thổ Nhĩ Kỳ với hàng tựa trắng nhất. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, giới trẻ đứng dậy chống lại Erdogan.
Le Figaro cho biết, bất chấp đàn áp không ngừng, giới sinh viên Thổ Nhĩ Kỳ đang huy động đông đảo đấu tranh chống lại sự áp chế thao túng của chính quyền đối với hệ thống đại học. Khởi phát từ Đại học Bosphor ở Istanbul, làn sóng phản kháng của sinh viên đang lan rộng khắp các thành phố lớn như Ankara, Izmir, Adana từ hơn một tháng nay. Từng tin tưởng vào giới trẻ như là một thế hệ sùng đạo với tinh thần dân tộc chủ nghĩa để xây dựng lên đế chế Ottoman mới, giờ đây ông Erdogan gọi những sinh viên đấu tranh là những kẻ khủng bố, phá phách và những kẻ lầm đường lạc lối. Xã luận của Le Figaro bình luận, Erdogan giờ chỉ là một ông vua trên đất sét, Thổ Nhĩ Kỳ bị cô lập trên trường quốc tế, các đầu tư nước ngoài giảm khiến nền kinh tế bị suy sụp. Ở trong nước, các thành công về quân sự đã nhanh chóng bị lãng quên, nhường chỗ cho làn sóng phản kháng của dân chúng.
Chuyển qua với Libération, trang kinh tế của tờ báo đề cập đến đồng tiền ảo qua bài viết Bitcoin, đầu cơ nhỏ của những người khổng lồ công nghệ.
Libération cho hay, từ đầu tháng 2 vừa qua, thông qua công ty Tesla của mình, tỷ phú Elon Musk đã đầu tư tới 1,5 tỷ đô la vào đồng tiền ảo, khiến cho giá trị của đồng Bitcoin bỗng nhiên tăng chóng mặt. Trong bối cảnh khủng hoảng tài chính khắp nơi vì đại dịch, đầu tư vào tiền ảo đang có xu hướng phát triển mạnh. Hãng chế tạo xe hơi điện Tesla của Elon Musk còn thông báo chấp nhận thanh toán bằng tiền ảo. Thông báo của Tesla ngay lập tức đã làm bùng nổ giá trị của đồng Bitcoin. Hôm qua đã vượt qua ngưỡng 50.000 đô la một đồng. Tờ báo cho hay Elon Musk không phải là người duy nhất mê tiền ảo. Những tháng qua, đồng Bitcoin đã khiến cả thế giới phát sốt. Một loạt các tác nhân kinh tế nổi tiếng như BlackRock, PayPal hay Visa cũng lao vào chơi tiền ảo, trong khi đó các chính phủ và giới ngân hàng vẫn còn dè chừng. Theo Libération, mối quan tâm đến tiền ảo gia tăng như vậy có liên quan đến đại dịch và với lo ngại một cuộc khủng hoảng tài chính lớn trong tương lai sẽ xảy ra. Tờ báo đặt câu hỏi liệu năm 2021 này sẽ có phải là năm Bitcoin làm đảo lộn kinh tế thế giới?
Cũng liên quan đến thời đại công nghệ tin học và số hóa, trở lại với sự kiện từ hôm qua, nhiều cơ sở bệnh viện Pháp bị tấn công tin học ồ ạt làm tê liệt.
Nhật báo Công giáo La Khoa có bài An ninh mạng một thách thức ngày càng mang tính chiến lược. Tờ báo cho biết, theo một nghiên cứu của câu lạc bộ các chuyên gia về an ninh tin học và kỹ thuật số, trong năm 2020 ở Pháp có 1/5 các công ty là nạn nhân của tin tặc đòi tiền chuộc. Giờ đây các bệnh viện cũng không phải là ngoại lệ. Các cuộc tấn công tin tặc ngày càng đáng lo ngại. Cùng ngày, các cuộc tấn công tin tặc ồ ạt vào Pháp hôm 16 tháng 3, Hàn Quốc tố cáo nước láng giềng miền Bắc đã dùng tin tặc xâm nhập hệ thống tin học của hãng dược Mỹ Pfizer để tìm kiếm thông tin chế vaccine ngừa COVID-19. An ninh tin học đang đặt ra vấn đề đau đầu cho cả các công ty cũng như nhà nước.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI. Tiếp tục chương trình, Thanh Phương xin nói về giới văn nghệ sinh hoạt thời Covid ra sao với phần phỏng vấn nữ ca sĩ Hương Lan. Do đại dịch Covid-19 mà từ gần một năm qua, nữ ca sĩ Hương Lan không thể về Việt Nam để trình diễn. Tuy nhiên, nhờ chương trình Music Box của Trung tâm Thúy Nga phát trên mạng YouTube mà Hương Lan vơi đi phần nào nỗi nhớ khán giả. Trong chuyến đi Hoa Kỳ vừa qua, RFI Việt ngữ đã có dịp gặp và trò chuyện với Hương Lan tại tư gia của ca sĩ ở Garden Grove, Orange County, California.
sóng vỗ êm đềm như tiếng mẹ ru, lời ru của thuở ban đầu, nụ cười tiếng khóc đầu môi đã làm đời mẹ buồn vui. Đến khi khôn lớn ra đời, lời mẹ hiền nhớ khôn nguôi.
Hôm nay RFI Việt ngữ rất vui mừng được tiếp chuyện với nữ ca sĩ Hương Lan. Thưa ca sĩ Hương Lan, như vậy là hơn một năm nay chị chưa được về Việt Nam để trình diễn, cũng như không thể xuất hiện trên sân khấu do tình hình của đại dịch Covid-19. Vậy thì hiện nay tâm trạng của chị ra sao ạ?
Trước hết thì Hương Lan cũng xin kính chào tất cả quý vị đang nghe đài. Cảm ơn em đã đến đây để mà tạo cho chị cái cơ hội để được nói chuyện cùng với khán giả, để khán giả biết thêm về sự sống của nghệ sĩ. Cái cuộc sống bên này thì bây giờ một năm rồi mà không đi hát thì nó rất là buồn. Tuy nhiên chị vẫn làm việc, nhưng mà làm việc với Trung tâm Thúy Nga, làm những chương trình Music Box cho YouTube và làm cái chương trình YouTube của Official của Hương Lan. Hàng tháng vẫn có chương trình làm và cũng có dành thời gian để mà thâu thanh những cái chương trình đặc biệt riêng để mình cũng chờ đợi cho cái ngày nó hết dịch rồi từ từ thì mình cũng phát hành.
Vâng, tức là tranh thủ những lúc mà không thể đi lưu diễn các nơi thì chị có nhiều thời giờ hơn để chăm chút cho những cái dĩa CD của chị ạ.
À. Cái CD thì giống như hàng năm thì bây giờ không có bán nhiều nữa thì chỉ bán cho khán giả khi đi show, khán giả ủng hộ thôi. Thường thường là 2 năm làm một cuốn, nhưng mà trong năm vừa rồi đó thì coi như là tê liệt hết, không có đi hát show, nhưng mà mình cũng vẫn thực hiện CD để mà mai mốt thì cũng có thể phát hành cái mới để mà nó đỡ bớt đi cái phần mà trống vắng khi nằm ở nhà rất buồn. Riêng Hương Lan thì có một cái hạnh phúc khác. Trong thời gian mà không có đi hát được thì bây giờ ở nhà lại con dâu nó mới sanh cho một đứa cháu. Tới chừng này là bé gái được 9 tháng cho nên cũng bận rộn với cháu và cũng giữ cháu từ lúc mới sanh. Cũng rất là vui tại vì có thời giờ nhiều hơn để dành cho cháu.
Chị có tham gia một cái chương trình Music Box của Thúy Nga. Nhưng mà trong cái điều kiện đại dịch hiện nay thì cái việc là tập hợp các nhạc sĩ, ca sĩ với nhau cũng như tập với nhau thì nó có bị trở ngại nhiều hay không ạ? À? Bởi vì chúng ta phải giữ giãn cách xã hội cũng như phải đeo khẩu trang.
Dạ, cái chuyện đeo khẩu trang thì ở đâu mình cũng phải đeo hết. Tất cả những nghệ sĩ mà nhạc sĩ khi mà làm việc vô cái phòng quay nó cũng nhỏ lắm. Thì phải đều có giấy chứng nghiệm là mình đi thử, không có gì hết, không có bị bệnh gì hết. Mà cái thời gian thâu quay đó cũng chỉ có hơn một tiếng thôi. Thật ra cũng ok lắm. Dĩ nhiên là Hương Lan rất là hy vọng cho nó cơn dịch này nó qua mau để mình vừa về được gặp khán giả. Nhưng trong hiện tại vẫn chưa có tính được và cũng chưa nhận lời. Tại vì ở Việt Nam họ vẫn hoạt động, mới bị cấm này thôi. Cách đây vài tháng thì vẫn hoạt động thì cũng có chương trình mời mình về hát. Mình nghĩ là cái thứ nhất đó mình về mình cũng không có thoải mái tại vì mình còn lo sợ. Mình chưa được chích nữa. Xong rồi một phần nữa đó là tại vì về tới là bị 2 tuần lễ cách ly. Xong rồi mình trở qua đây mình bị 2 tuần cách ly thì mình thấy nó vô lý quá. Đúng như 1 tháng mà. Như vậy thì thôi. Hương Lan không có nghĩ tới chuyện về. Thì ngay cả trong năm 21 này cũng chưa có định về luôn. Có thể thoải mái hơn là năm 22.
Trong thời gian qua thì không biết là chị Hương Lan có tiếp xúc hay liên lạc thường xuyên với các đồng nghiệp ở bên Hoa Kỳ hay không? Trong cái bối cảnh dịch bệnh hiện nay.
Trong cái dịch bệnh này thì ca sĩ mà làm việc cho Thúy Nga thì cũng ít có gặp nhau. Chỉ gặp nhau trong cái chương trình của Music Box thì mình hát với người nào thì chỉ có mình với người đó thôi. Tại vì Music Box mà cao nhất là chỉ có 2 người ca sĩ thôi. Hoặc là 3 người ca sĩ. Chứ còn không có phải đông như là mấy chục người. Mới đây Thúy Nga quay cái chương trình Xuân Hy Vọng 131. Một người vô hát rồi đi ra giảng rồi cái nọ xong rồi mới là vô sau. Cho nên là nó cũng có sự xa cách lắm, không có được gần nhau. Mình giữ cái khoảng cách cho nó đúng để mà giữ sức khỏe cho nhau.
Bây giờ nếu mà dịch bệnh chấm dứt thì ngoài cái việc chị trở lại sân khấu Việt Nam thì chị có dự án nào mới hay không? Tức là làm những chương trình gì đặc biệt hay không ạ?
Thật sự một năm vừa rồi nó làm cho mình bây giờ mình ngưng động hết rồi. Mình chưa muốn làm gì hết. Tại vì bây giờ nếu có tính toán gì cũng chưa biết có lúc nào có thể thực hiện được. Cái bệnh này đúng là cái bệnh mà cả thế giới đều phải tê liệt chứ không phải một mình. Cái ngành entertainment, cái ngành sân khấu này là coi như là nó ngưng hẳn luôn. Tại vì không cho đám đông làm sao ai đi coi hát. Cái đó là cái rất là buồn. Dĩ nhiên ở đây bên Mỹ này thì là không có tiền vô nhưng mà cũng có tiền chính phủ cho tiền thất nghiệp. Mình sống mình eo hẹp lên chút thì nó cũng ok, nó không có cái gì mà khó khăn. Tuy nhiên cái tinh thần đó buồn lắm. Mình nhớ khán giả, mình nhớ sân khấu. Cái Music Box này là của Thúy Nga làm thì nó cũng đỡ phần nào cho khán giả có cái chương trình xem cho đỡ nhớ ca sĩ. Chứ còn ca sĩ cũng chưa có thỏa mãn về cái nỗi nhớ của ca sĩ đối với khán giả.
Thế thì qua cái chương trình Music Box của Thúy Nga thì chị đã nhận được những cái phản hồi gì từ phía khán giả? Họ có những yêu cầu gì, họ có suy nghĩ gì khi mà thấy Hương Lan xuất hiện trên sân khấu mặc dù là qua hệ thống mạng xã hội?
Dạ, cái Music Box thì nó có một cái là nó không phải giống như ở trên sân khấu mà to lớn mà đẹp. Nó là một cái phạm vi rất là nhỏ. Và hát thì hát live, chứ không phải thâu trước mà mình lip sync giống như là mình chương trình lớn. Thì nó cũng có được nhiều khán giả rất là thích, tại vì họ thấy nó gần gũi. Như thật ở xa đó, sân khấu lớn thì nó đẹp, nhưng mà thật sự nhiều người đâu có ở gần đâu. Đối với cái chương trình Music Box thì Hương Lan thấy nó rất là hay, tại vì khán giả thấy nó gần gũi và làm những chương trình rất là đặc biệt. Thí dụ như chương trình nhạc chủ đề Lam Phương, chủ đề của anh Nhật Ngân. Nói chung là một cái chương trình nó rất là ngắn gọn, mà thường thường giống chương trình Lam Phương có một mình Hương Lan hát à, mười mấy hai chục bài có một mình Hương Lan hát thôi. Rồi còn cái chương trình của anh Nhật Ngân thì có thêm Ngọc Ngữ với lại Văn Tâm. Rồi cái chương trình mẹ của Hương Lan với lại Y Lan. Đó là những chương trình phải nói là nó đặc biệt, có lẽ khán giả thích hơn tại vì mình được hát nhiều. Chứ không phải như những chương trình lớn mình ra mình hát một bài, có khi song ca thành có nửa bài. Đó, nhưng mà những chương trình này thì cá nhân mình rất là thích. Mặc dù mình hát rất là mệt, tại một mình hát mười mấy bài. Nhưng mà hát live nó có cái cảm hứng khác. Và mình nghĩ là khán giả cũng thích, là tại vì được nghe mình hát nhiều, những khán giả yêu mến mình.
Vâng, có thể là bởi vì chúng ta buộc phải trải nghiệm cái hình thức âm nhạc đó. Yeah. Nhưng mà trong tương lai biết đâu là chị có thể duy trì cái hình thức đó một cách tương đối thường xuyên ngoài cái chuyện xuất hiện trên sân khấu thật. Có thể là đây là một cái hình thức âm nhạc khác, mới hơn và có thể là cũng mang tính độc đáo của nó.
Dạ, yeah. Hương Lan cũng nghĩ cái đó cũng cái là rất là hay. Mà khi Hương Lan làm tiếp tục Hương Lan YouTube Official đó, thì có lẽ là Hương Lan cũng sẽ làm mấy chương trình tác phẩm của những nhạc sĩ nổi tiếng. Và mình hát một mình để cho khán giả riêng của mình, người ta thưởng thức.
Thưa chị Hương Lan, thì cơn đại dịch này nó đã cướp đi sinh mạng rất nhiều người, trong đó có nhiều tên tuổi trong giới âm nhạc của Việt Nam, mà gần đây nhất là nữ ca sĩ Lệ Thu. Khi nghe những cái tin như vậy thì tâm trạng của chị như thế nào?
Dạ, rất là buồn, tại vì Hương Lan với chị Lệ Thu rất là thân. Hai chị em rất có nhiều dịp để đi hát chung với nhau, nhất là đi chung ở nước ngoài đó. Mình thấy buồn, nhưng mà thôi, giờ nói thì sao, giờ số mạng hết. Cái căn bệnh thì một phần là rất là nguy hiểm, nhưng mà một phần thì cũng có những cái tiền bệnh của những người lớn tuổi. Nó dễ lấy cái mạng sống người ta hơn. Chỉ có biết chia sẻ, chỉ có biết là tới thăm viếng, chứ còn cũng thật sự tới viếng cũng đâu có gặp được chị đâu. Niêm lại hết rồi, không gặp được, liệm xong rồi. Chị Lê Thu cũng tới nhà này để ăn bún mắm Hương Lan nấu một lần rồi nè. Chị thích lắm, chị dặn là khi nào mẹ có nấu bún mắm em gọi chị nha. Thì mình cũng tính là mấy cái mùa bầu cử này lu bu quá, để sau cái bầu cử này mình rủ rê lại nhà ăn uống, tại tình cũng tính gọi, mà chị bệnh. Thôi không gặp nhau được nữa, rất buồn.
Vâng, thưa chị Hương Lan, chị đã trình diễn rất lâu năm với lại chị Lệ Thu, thì như vậy là chị đã còn giữ được những kỷ niệm nào đáng nhớ nhất đối với người nghệ sĩ này ạ?
Đối với Hương Lan thì chị Lệ Thu là một cái người đàn chị mà rất là dễ thương, và tính chị rất là thẳng thắn, nhẹ nhàng, thoải mái lắm. Không có để ý li ti chặt chặt, lúc nào cũng coi mình như là em út trong nhà. Cái gì là cũng hỏi này, nói chuyện vui lắm. Nói chung là giữa Hương Lan với chị Lệ Thu mà có một cái tình cảm rất là đặc biệt. Mà hầu như là những người ca sĩ mà trẻ trẻ mà biết chị Lệ Thu thì ai cũng mến hết. Tại vì chị rất là vui, người sống rất thật tình.
Vâng, RFI Việt ngữ rất cảm ơn nữ ca sĩ Hương Lan đã dành cho cuộc phỏng vấn hôm nay. Và nhân đây thì cũng xin chúc chị cùng gia đình được nhiều sức khỏe và may mắn trong năm mới.
Hương Lan cũng nhân dịp năm mới, Hương Lan xin kính chúc tất cả quý vị một năm mới bình an, giữ gìn sức khỏe và gia đình hạnh phúc. Thì Hương Lan gửi lời chào hết tất cả khán thính giả thân thương. Là Hương Lan cũng hy vọng rằng Hương Lan sẽ được trở lại sân khấu để gặp quý vị, hát cho quý vị nghe một ngày rất gần đây.
Ngày con ra đời, nuôi rừng cha sống lưu đài. Một thân hát hiên, mẹ nuôi con quên mất tuổi xưa. Dòng sữa khô thai bằng nước mắt, mẹ đã nuôi con theo ngày tháng. Cuộc sống u buồn, nhưng mẹ chẳng lời oán than. Ngày trôi theo ngày...
Tiếp tục chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI, chúng tôi xin phát lại phần tạp chí Kinh tế Nam Á trước bẫy nợ Trung Quốc. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia Olivier Guilla, Trung tâm Nghiên cứu về Ấn Độ và Nam Á, Đại học Montreal, Canada.
Tạp chí Kinh tế.
Trung Quốc đang từ một cứu tinh trở thành một cơn ác mộng khi hiện nguyên hình là một ông chủ nợ cầm dao đằng chui và hành xử như một con cá mập đối với các nước Nam Á. Thưa quý thính giả và các bạn, trên đây là nhận định của nhiều chuyên gia khi họ phân tích về bẫy nợ Trung Quốc. Sau những năm tháng đã mở rộng vòng tay để đón nhận đầu tư và tín dụng của Trung Quốc, quần đảo Maldives trong vùng Ấn Độ Dương với GDP vỏn vẹn là 5 tỷ đô la một năm đã choáng váng khi phải trả nợ đến hơn 1,5 tỷ đô la cho Bắc Kinh. Tại Islamabad, 4 năm sau khi đã ồn ào ký kết với Trung Quốc hơn 51 thỏa thuận hợp tác và phát triển trong khuôn khổ chương trình Một Vành Đai Một Con Đường để xây dựng một hành lang kinh tế mở từ Tân Cương cho đến tận vùng biển Ả Rập, thì các doanh nhân Pakistan nhận thấy rằng ngoại trừ một vài tập đoàn xi măng, không có nhiều công ty Pakistan hưởng lợi từ những hợp đồng khổng lồ trị giá hàng trăm triệu đô la ký với Trung Quốc. Tệ hơn nữa, Islamabad bị cáo buộc cõng rắn cắn gà nhà trước sức cạnh tranh quá mạnh của các tập đoàn Trung Quốc, như ghi nhận của cây bút xã luận Khurram Hussein trên nhật báo Pakistan Dawn. Trong một nghiên cứu tại Đại học Mỹ Boston công bố tháng 12 năm ngoái, trong giai đoạn 2008-2019, Bắc Kinh đã cấp 495 tỷ đô la tín dụng cho các nước nghèo, và như vậy chỉ một mình Trung Quốc bảo đảm một khoản tiền tương đương với của cả Ngân hàng Thế giới trong cùng thời kỳ. Nói cách khác, chủ nợ lớn nhất của các nền kinh tế đang phát triển hiện nay là Trung Quốc. Riêng với khu vực Nam Á thì sao? Trả lời RFI tiếng Việt, chuyên gia Olivier Guillard thuộc Trung tâm Nghiên cứu về Ấn Độ và Nam Á CERIAS của Đại học Montreal, Canada, trước hết nêu bật mức độ thân và sơ giữa Bắc Kinh với các đối tác trong vùng, và đó là điểm khởi đầu định hướng cho chiến lược phát triển của Bắc Kinh với Nam Á.
Từ gần 20 năm nay, Trung Quốc theo đuổi chiến lược với khu vực Nam Á và phân loại các đối tượng như sau. Đẩy mạnh thêm quan hệ với một số quốc gia như trường hợp của Pakistan, vốn có truyền thống thân thiện với Bắc Kinh. Một số khác không hẳn là thù nghịch nhưng có một mối liên hệ nhạy cảm với Trung Quốc. Đây là trường hợp của Nepal hay Bangladesh. Với khối này thì Bắc Kinh cố gắng chứng tỏ thiện chí là một người bạn tốt. Với một số khác thì Bắc Kinh dùng hầu bao để chiêu dụ, như điều đã làm với quần đảo Maldives và Sri Lanka. Những quốc gia này tận dụng tư bản của Trung Quốc để mở mang cả về mặt thương mại lẫn kinh tế. Riêng Ấn Độ không cần vốn của Trung Quốc để phát triển. Trung Quốc không cho vay với lãi suất hời nhất, nhưng lại có ưu điểm là không đòi hỏi những điều kiện đi kèm quá khắt khe, như là trong trường hợp các nước Nam Á phải cầu viện đến Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng Thế giới hay Ngân hàng Phát triển Á Châu và một số tổ chức quốc tế khác. Đó là một ưu thế của Bắc Kinh khiến nhiều nước tìm đến Trung Quốc để vay tiền.
Trong bài viết đăng trên tạp chí Asialist ở đầu tháng Giêng vừa qua, mang tựa đề "Trước chủ nợ Trung Quốc, liệu các quốc gia trong vùng Nam Á có tránh được bẫy nợ hay không?", chuyên gia Olivier Guillard đã chứng minh rằng Bắc Kinh luôn cầm dao đằng chuôi.
Trung Quốc cấp vốn cho các quốc gia khác dựa trên nhiều cơ sở. Đương nhiên là phải kể đến yếu tố tài chính, nhưng bên cạnh đó chủ yếu là tính toán chính trị. Một khi Bắc Kinh cho vay vài trăm triệu, thậm chí là vài tỷ đô la để Pakistan tài trợ những công trình xây dựng cơ sở hạ tầng khổng lồ, thì đằng sau đó là rất nhiều những thâm ý khác. Thứ nhất là số tiền cho vay này cho phép Trung Quốc kiểm soát một phần các hoạt động kinh tế của Pakistan, để bảo đảm là Islamabad có khả năng quản lý số tiền nói trên và nhất là có khả năng hoàn trả lại cho chủ nợ Trung Quốc. Điểm thứ nhì là Bắc Kinh thường cho vay với lãi suất cao hơn so với thị trường, cao hơn so với lãi suất của các định chế tài chính đa quốc gia. Thành thử là phí tổn mà các con nợ phải hoàn trả cho Trung Quốc càng nặng, điều đó có nghĩa là những nước đi vay phải bảo đảm có được một tỷ lệ tăng trưởng nào đó thì mới đủ sức trả nợ. Nếu không thì các nền kinh tế này sẽ rơi vào bẫy nợ.
Những bẫy nợ đó mang hình thức nào?
Parmi les dimensions qui peuvent recouvrir cette notion de deux pièges lorsque le prêteur chinois.
Bẫy nợ có nghĩa là một khi mà Trung Quốc đã cấp những khoản tín dụng rất lớn thì đương nhiên kèm theo đó là những điều kiện để bảo đảm là sớm muộn gì Bắc Kinh cũng sẽ thu hồi lại vốn. Vào lúc mà các nền kinh tế cần nguồn tài trợ để phát triển, như trường hợp của Sri Lanka hay Bangladesh, các nền kinh tế này xem Trung Quốc như là một vị cứu tinh. Bắc Kinh trích xuất vốn một cách dễ dàng, nhưng Trung Quốc cho vay với lãi suất cao và ấn định một thời hạn khá ngắn ngủi để các chính quyền Colombo và Dhaka phải hoàn trả. Thí dụ như Sri Lanka chẳng hạn, sau khi đã vay rất nhiều tiền của Trung Quốc, Colombo không thể thanh toán nợ đáo hạn. Bắc Kinh đã hối thúc đối tác Nam Á này đàm phán lại để khất hoặc xóa bớt một phần nợ. Trong cuộc thương lượng, Trung Quốc đòi Sri Lanka phải nhượng một phần chủ quyền quốc gia, có nghĩa là nhường quyền khai thác cảng Hambantota cho một tập đoàn của Trung Quốc trong thời hạn 99 năm. Như vậy có nghĩa là từ chuyện đi vay tiền để phát triển kinh tế, nợ của Sri Lanka đã trở thành một vấn đề cả về mặt chính trị lẫn địa chính trị.
Trong trường hợp của Pakistan thì yếu tố địa chính trị đã quá rõ ràng. Washington mà càng lạnh nhạt với Islamabad thì Trung Quốc lại càng chiếm được lợi thế. Hơn thế nữa là một quốc gia có đường biên giới chung với Ấn Độ và quan hệ giữa Islamabad và New Delhi luôn gặp nhiều sóng gió thì Pakistan đã nghiễm nhiên được trở thành một đồng minh ở Nam Á hàng đầu của Trung Quốc. Trong bài toán địa chính trị đó thì phía Trung Quốc cũng như là Pakistan đã cùng không quên một vấn đề quan trọng. Đó là những hợp đồng mua bán vũ khí trị giá bạc triệu. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Stockholm và SIPRI, năm 2018, Trung Quốc đã cung cấp đến 70% vũ khí cho Pakistan. Một chục năm trước đó thì tỷ lệ này mới là 50%. Điều mà chuyên gia Ấn Độ và Nam Á tại Đại học Montreal, ông Olivier Guillard lo ngại hơn hết là phần lớn các khoản tín dụng mà các quốc gia trong vùng vay được của Trung Quốc bốc hơi để phục vụ quyền lợi riêng cho một số ít các nhà lãnh đạo tại các nước nghèo ở Nam Á.
Hoàn toàn đúng như vậy, một số quốc gia Nam Á và kể cả ở Đông Nam Á đã mau mắn nhận tín dụng của Trung Quốc. Tuy nhiên tại các quốc gia này, thường thiếu vắng những cơ quan giám sát về tài chính, một phần các khoản tín dụng nhận được của Trung Quốc đã bốc hơi, bay thẳng vào túi của một số quan chức. Trong khi đó, các dự án phát triển thì hoàn toàn không được đem ra thảo luận một cách công khai, báo chí cũng không được quyền nhòm ngó đến. Nạn tham nhũng trong một số trường hợp là điều không thể tránh khỏi.
Nói cách khác, hiệu quả kinh tế không mấy khi được kiểm chứng. Chỉ biết chắc một điều, đó là các nước nghèo lại hứng chịu cảnh nợ nần chồng chất trước một ông chủ nợ chẳng mấy khoan dung. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu mà khủng hoảng dưới tác động của đại dịch y tế chưa tới hồi kết, liệu rằng các nước Nam Á có khó cưỡng lại hơn nữa với những luồng tư bản của Trung Quốc hay không? Olivier Guilla trả lời.
Đúng là như vậy, khủng hoảng COVID khiến kinh tế toàn cầu chững lại, tăng trưởng của Trung Quốc sụt giảm, tác động lan truyền tới các nền kinh tế ở châu Á, ngoại trừ một số trường hợp riêng lẻ. Các nền kinh tế đang phát triển gặp khó khăn về tài chính và bắt buộc phải đi tìm những nguồn tài trợ khác. Đây có lẽ là một cơ hội để những nước này hướng tới các nhà tài trợ khác ngoài Trung Quốc. Tôi muốn nói đến Nhật Bản, Hàn Quốc hay Ấn Độ để thế vào chỗ của Trung Quốc. Hơn nữa, bản thân Bắc Kinh cũng đang phải trích xuất các khoản dự trữ tiền tệ và tài chính riêng của mình để khắc phục hậu quả kinh tế và xã hội mà khủng hoảng y tế gây ra. Lợi thế duy nhất của Bắc Kinh trong mắt của các con nợ đó là Trung Quốc dễ dàng cho vay mà không đòi hỏi quá nhiều về những điều kiện như là về mặt nhân quyền, chính trị, minh bạch chống tham nhũng, v.v. Khi cho vay như vậy thì Trung Quốc cũng có lợi. Đó là Bắc Kinh được bảo đảm rằng các con nợ của mình sẽ không đứng về phía phương Tây để xoáy vào những hồ sơ nhạy cảm đối với Trung Quốc, như trong vấn đề Đài Loan, Tây Tạng hay Tân Cương. Tôi nghĩ rằng trong hoàn cảnh hiện tại, có nhiều khả năng là bất chấp những rủi ro như vừa trình bày, các nền kinh tế đang phát triển sẽ tiếp tục chạy theo Trung Quốc, cầu viện Bắc Kinh bỏ vốn tham gia vào các dự án phát triển tại khu vực Nam Á.
Tuy nhiên, chỉ cần nhìn vào khối tín dụng mà hai ngân hàng lớn của Trung Quốc, đó là Ngân hàng Phát triển và Ngân hàng Xuất nhập khẩu, cũng đủ cho thấy là Bắc Kinh từ một vài năm qua đã tính tới khả năng các con nợ không đủ khả năng thanh toán. 2016, hai định chế tài chính này cấp 75 tỷ tín dụng cho các nước ở Nam Á. 3 năm sau, con số đã rơi xuống còn có 4 tỷ đô la mà thôi. Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thuộc Đại học Boston, ông Kevin Gallagher, trên Nhật báo Le Monde của Pháp hôm 17 tháng Giêng vừa qua quan niệm rằng Bắc Kinh ý thức được là nợ khó đòi có nguy cơ làm suy yếu bản thân các doanh nghiệp của Trung Quốc vốn đang thực hiện những công trình xây dựng cơ sở hạ tầng bạc tỷ cho các nước nghèo ở Nam Á.
RFI mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt qua địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Trước khi kết thúc chương trình hôm nay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Hàng chục ngàn người lại xuống đường ở Miến Điện chống chính quyền quân sự. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kích lãnh đạo nhóm thượng nghị sĩ Cộng hòa McConnell gây thêm chia rẽ trong đảng này. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, số ca nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới đã giảm 16% trong tuần qua. Về chương trình ngày mai sau phần điểm báo của Thu Hằng là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự của Minh Anh với đề tài Châu Mỹ Latin liệu có phải là trận địa đầu tiên cho cuộc đọ sức Mỹ-Trung. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí Văn Hóa. Thanh Phương tiếp tục nói về sinh hoạt của giới văn nghệ thời Covid với phần phỏng vấn nữ ca sĩ Hương Lan. Chương trình của Ban Việt Ngữ Đài RFI đến đây là chấm dứt. Xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.